Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và vậy Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của con một Thiên Chúa. Có nhiều người dựa trên lời Kinh Thánh này rồi nghĩ rằng muốn được vào thiên đàng thì chỉ cần tin vào danh Chúa Giêsu Kitô thôi là nắm chắc trong tay tấm visa vào thiên quốc, hưởng hạnh phúc đời đời chẳng cùng. Amen. Bạn có nghĩ như vậy không? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã lầm to rồi. Tại sao tôi lại nói là lầm to? Bởi vì tôi thấy qua Kinh Thánh và qua giáo huấn của Mẹ Giáo Hội, tôi biết chắc chắn rằng muốn được hưởng ơn cứu độ thì người ta cần phải làm nhiều việc lắm. Nhưng mà ít nhất là phải hội đủ 3 cái điều kiện sau đây. Thứ nhất là phải lãnh nhận bí tích rửa tội. Đây là điều kiện tất yếu, bởi vì Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ của Ngài rằng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Điều kiện thứ hai là phải lãnh nhận bánh trường sinh, tức là siêng năng rước lễ. Vì chính Chúa Giêsu đã phán: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và thứ ba đó là phải thực thi đức bác ái. Bởi vì trong ngày phán xét chung, Đức Giêsu vua vinh hiển chỉ ban phần thưởng nước trời cho những ai khi còn sống đã thực thi đức ái. Ngài sẽ nói với những người ở bên tay phải của Ngài rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì khi xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần chuồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng ngoài việc tin vào danh Chúa Giêsu Kitô, muốn được hưởng ơn cứu rỗi, bạn và tôi cần phải lãnh nhận bí tích rửa tội, lãnh nhận bí tích thánh thể và thực thi đức bác ái, thì trong mùa chay này và trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, bạn và tôi hãy cố gắng, thứ nhất là sống đời cầu nguyện. Ví dụ khi thức giấc, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa chúc lành, xin Chúa chúc lành cho ngày mới của chúng mình và cho tất cả những công việc mà mình sẽ thực hiện trong ngày. Lên xe trước khi xe lăn bánh, bạn và tôi hãy thưa với Chúa rằng: xin Chúa bảo vệ và gìn giữ con trên đường được bằng an. Trước khi vào văn phòng làm việc, trước khi bắt đầu công việc ở hãng xưởng, hay mở cửa tiệm, hay lúc bước vào lớp học, xin hãy thưa với Chúa rằng: xin Chúa cho con làm mọi công việc với lòng nhiệt thành, vui vẻ và với tất cả tinh thần trách nhiệm. Trước khi ăn, xin hãy dùng một vài giây thinh lặng để tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta của ăn Trước khi đi ngủ, gia đình cùng nhau cầu nguyện, đọc qua bài đọc của thánh lễ ngày hôm sau hoặc lần chuỗi mân côi. Nếu được 50 thì tuyệt vời, nếu không tôi nghĩ 10 kinh thôi thì Đức Mẹ và Chúa Giêsu cũng vui rồi. Thứ hai là hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa khắp mọi nơi, không cần phải đến nhà thờ, chẳng cần phải đi dự lễ. Việc đến nhà thờ để tham dự thánh lễ rất cần thiết, bởi vì là con cái của Chúa, bạn và tôi đến để gặp gỡ Cha của chúng mình, đến để tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta quá nhiều phúc lộc. Cần thiết lắm phải đến nhà thờ. Điều thứ hai đó là khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, bạn và tôi hãy chuẩn bị dọn mình cho xứng đáng. Nếu phạm tội hãy đi xưng tội, rồi rước Chúa vào lòng. Chúa Giêsu đã nói ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì tôi ở lại trong người đó và người đó ở lại trong tôi. Được Chúa ở và ở với Chúa ngay ở đời này thì ngày sau hết chúng mình sẽ được ở với Ngài trên thiên quốc. Và đó là dấu chỉ của sự cứu độ. Điều thứ ba là rộng rãi và quảng đại làm việc bố thí. Hãy tích cực giúp đỡ cho giáo xứ hay cho cộng đoàn qua việc dạy tiếng Việt, dạy giáo lý, nấu thức ăn bán gây quỹ, làm vệ sinh nhà thờ, giữ gìn trật tự an ninh, rồi cắt cỏ, tỉa cây, tưới cây, rồi giúp cho các cha làm tờ thông tin, in ấn, vân vân và vân vân. Hãy ghi danh tham gia vào các ca đoàn, liên minh thánh tâm, hội các bà mẹ công giáo, thiếu nhi thánh thể, vân vân và vân vân. Để qua các hội đoàn này, bạn sẽ có cơ hội đến thăm hỏi, an ủi và đỡ đâng những người yếu đau bệnh tật, những người cô thế cô thân. Hãy rộng rãi đóng góp cho quỹ điều hành của giáo xứ, quảng đại trong việc dâng cúng trong các thánh lễ trọng và trong các ngày lễ Chúa Nhật. Hãy dâng cúng cho Chúa và giáo hội ít là 1 giờ lương của bạn mỗi tuần. Chứ chỉ dâng cúng có 1 đồng mỗi tuần thôi thì kỳ quá. Người đời coi còn chưa được nữa, huống hồ chi là Chúa. Bạn hãy ghi danh tham gia vào các hội bảo trợ ơn gọi của các địa phận và của các dòng tu, để bạn có cơ hội cầu nguyện cũng như giúp đỡ cho những hội dòng trong việc đào tạo ơn gọi đi tu làm linh mục và tu sĩ. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để niềm tin vào Đức Giêsu Kitô của chúng mình càng ngày càng bén rễ sâu hơn và sống động hơn qua việc cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ và hăng say thực thi đức bác ái trong mọi nơi mọi lúc và cho tất cả mọi người, nhất là những người kém may mắn hơn chúng mình. Bạn đừng quên lời của Thánh Gia-cô-bê tông đồ ở trong chương 2 câu 24 và câu 26: nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi. Bởi vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cầu chúc bạn một tuần lễ trong mùa chay thánh này được an bình, tràn đầy ơn Chúa và mạnh khỏe.